Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Vụ thảm sát hàng loạt lớn nhất lịch sử nước Mỹ tại Orlando, Florida hôm 12 tháng 6 khiến công luận bàng hoàng, chấn động khi Omar Martin, công dân Mỹ gốc Afghanistan, xả súng tại một hộp đêm của người đồng tính, giết chết 49 người và làm bị thương hàng chục người khác với lời tuyên bố trung thành cùng tổ chức nhà nước Hồi giáo. Vụ việc đã khơi dậy những tranh cãi về quyền sử dụng súng, vấn đề an ninh nội địa, chính sách di dân và các mối đe dọa khủng bố đối với Hoa Kỳ, đất nước có đông di dân nhất nhì thế giới. Ý kiến của cộng đồng người Việt ở đây ra sao? Họ bị ảnh hưởng tác động như thế nào sau vụ thảm sát? Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay chia sẻ với các bạn thông điệp và phản hồi của họ qua cuộc trao đổi với 4 cư dân trẻ ở thành phố Orlando, sống gần trung tâm xảy ra vụ nổ súng.
Tôi là Kim Tân, làm về ngành âm nhạc, giải trí tại địa phương thành phố Orlando, là một MC.
Thì Lê Huy, phó tổng thư ký về ngoại vụ ban tân chấp hành của cộng đồng Orlando ở đây. Thì Huy đang công tác tư vấn về tài chính.
Em là Nguyễn Quốc Hùng, em là tân chủ tịch cộng đồng Việt Nam trung tâm Florida. Em là cố vấn công nghệ thông tin.
Đây là Phúc. Khi là đặng thì làm real estate tại địa phương đây.
Dạ, anh làm ngành địa ốc.
Dạ, vâng.
Cái vụ việc này đối với đời sống sinh hoạt của cá nhân, của gia đình mình, các anh ở đây có ai cảm nhận được cái sự ảnh hưởng hay là cái tác động nào trực tiếp tới mình không?
Là Kim Tân sống rất gần cái nightclub Pulse, bởi vì Tân ở ngay downtown của thành phố Orlando. Từ nhà mà đi đến cái địa điểm nightclub đó chỉ trong vòng 10 phút mà thôi.
Anh cũng sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng người Việt ở đó, thì anh thấy cái khu vực hộp đêm này nè, có thân quen với cộng đồng người Việt mình không ạ?
Ở downtown là nơi mà những người Mỹ và du khách đúng ra thì cũng không có quen thuộc lắm đối với cộng đồng người Việt mình đâu.
Cái hộp đêm đó thì nó không có phải là một cái địa điểm thường lui tới của mình, nhưng mà có cộng đồng người Việt sinh sống, buôn bán, làm việc gần gần đó hay không?
Trung tâm của người Việt mình đã sinh hoạt, sinh sống và làm việc thì cũng không xa lắm với cái địa điểm xảy ra cái vụ thảm sát.
Là khoảng bao lâu?
Cách nhau khoảng 10 phút thôi.
Chủ yếu là người Việt mình ở Orlando, cái nghề nghiệp trong những cái lĩnh vực nào là chủ yếu à? Các anh ở đây có ghi nhận được không?
Cái thành phố Orlando này đó là một cái vùng đất du lịch hiền hòa, tập trung rất là nhiều du khách và có nhiều địa điểm giải trí nổi tiếng của thế giới như Disney World hay là Universal World v.v. Cho nên người Việt mình làm việc tại những cái địa điểm đó rất là nhiều, nhất là Disney World. Vì là thành phố du lịch cho nên người Việt mình ở đây thường mở nhà hàng và một số người Việt rất đông làm trong các khách sạn. Sau này ngành nail mình mới bật lên và từ đó người Việt mình mới tham gia vào ngành nail rất là nhiều.
Cảm ơn anh đã giới thiệu sơ qua cho thính giả VOA, nhất là những người ở Việt Nam biết được thành phố Orlando như thế nào, người Việt ở đó ra làm sao. Liên quan tới cái vụ thảm sát hàng loạt mà gọi là lớn nhất lịch sử nước Mỹ vừa qua xảy ra ngay tại Orlando, nơi mà các anh sinh sống, thì các cư dân gốc Việt của Orlando như các anh ở đây có cảm giác như thế nào?
Phúc thấy có cái ảnh hưởng ngắn hạn đó. Mọi người đều sợ hãi.
Vụ việc này nó ảnh hưởng ra làm sao tới cái đời sống sinh hoạt của cư dân thành phố, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Việt?
Tôi thì nghĩ rằng qua cái sự việc này á, mới đầu á thì nó là một cái sự rất là kinh hãi. Tại vì nói về thành phố Orlando là một miền nắng ấm, rất là giống như hiền hòa, hospitality, rất là welcome tất cả mọi người. Thì cái việc này xảy ra đó nó chấn động trong cộng đồng người Việt của mình. Nói chung ở đây cảm thấy nó rất là hoang mang. Tại vì khi mà về đây đó thì Huy có cảm nhận là những gia đình mà từ New York về hoặc là ở những cái miền khác thì họ cảm thấy nơi đây là nơi con cái họ có một cái tuổi thơ đó, nó rất là vui với những cái mà hình ảnh của giống như là Disney World, thì bây giờ họ cảm thấy là giống như nó không có an toàn nữa. Buổi tối mà giống như con họ có thể là đi nightclub cũng là một cái vấn đề lo ngại đối với những vật sinh thành ở nơi này.
Tức là từ một cái hình ảnh đẹp đẽ của phim hoạt hình bây giờ nó chuyển sang những cái hình ảnh của phim hành động Mỹ rồi, phải không
ạ? Đúng rồi. Không bao giờ trong đầu có thể là nghĩ xảy ra cái khủng bố ở một cái thành phố mà nó hiền hòa như thế.
Cái mảnh đất hiền hòa đó nay lại bỗng xảy ra một cái thảm sát rúng động công luận nước Mỹ và rúng động thế giới như vậy đó. Riêng trong đầu óc của người Việt của mình ở đó, ngay từ cái vụ việc này thì mình nghĩ tới vấn đề gì?
Sau cái vụ này thì em cảm thấy rất sợ, cũng lo cho các con. Cũng là cái kinh nghiệm cho Orlando nói chung cũng như cho FBI phải rút kinh nghiệm. Cái vụ là anh này đáng lẽ phải under FBI theo dõi, nhưng mà không biết là vì lý do gì là để ảnh tự do, cho nên cái vấn đề này mới xảy ra. Cho nên tôi hy vọng rằng sau này sẽ khắc khe hơn nhiều.
Làm việc trong ngành truyền thông Việt ngữ ở địa phương, anh Kim Tân, anh ghi nhận cái phản ứng dư luận gốc Việt ở đó ra sao anh?
Kim Tân là cái người mà được có cơ hội làm việc và tiếp xúc rất là nhiều nhiều với người Việt ở cộng đồng ở đây. Thì sau khi cái vụ thảm sát này xảy ra thì Kim Tân nhận thấy cái điều này ở người Việt, đó là đi đến đâu nó cũng bị có một cái ảnh hưởng là người ta đều nhắc đến cái vụ thảm sát này. Tuy nhiên, người Việt chúng ta tuy có kinh hoàng, có lo lắng đó, nhưng mà không biểu lộ sự sợ hãi cho lắm. Ví dụ thứ nhất á, là sau cái vụ việc đó xảy ra, người Mỹ đã họ có tổ chức cái việc hiến máu, thì tôi biết rằng trong đó có một số người Việt Nam mình cũng đứng xếp hàng vào ngày hôm sau để được hiến máu để giúp cho những nạn nhân đang còn trong bệnh viện. Cái đó là cái sự đồng lòng. Hơn thế nữa, vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 6 vừa qua, tôi có đi tham dự một cái chương trình đốt nến của cộng đồng trung tâm Việt Nam Florida tưởng niệm cũng như cầu nguyện và chia sẻ cái nỗi đau thương của nước Mỹ nói chung và gia đình những nạn nhân.
Ngoài cái mặt tâm lý đó, còn nhiều cái mặt ảnh hưởng khác từ cái vụ việc này, thí dụ như là về giáo dục con cái hay là về nhận thức của người trẻ liên quan tới bạo lực súng ống hay là liên quan tới vấn đề sở hữu súng.
Phúc không có muốn nói đến là mình không phải cho con cái đi club, nhưng mà như vậy Phúc nghĩ là nên cảnh giác và nên biết được cái nơi mà con cái mình đến. Nói về cái sự an toàn đó thì chắc có lẽ chúng ta biết là bây giờ cái chuyện khủng bố nó xảy ra gần như là khắp mọi nơi dễ dàng rồi. Trong nhiều năm qua thì mình thấy cả tại trường học nó cũng xảy ra.
Như anh Phúc vừa nói đó là những cái chuyện nổ súng bừa bãi này nó đã lan ra những cái môi trường hoàn toàn là người ta không ngờ tới. Thì sau cái vụ này thì không biết anh Huy, anh có thấy cái vấn đề an toàn, an ninh của nước Mỹ á, khiến cho anh lo lắng không?
Thật ra thì thấy vấn đề bạo lực và súng đạn là người dân Mỹ có một cái sự tranh luận rất là sôi nổi, bảo vệ, tự bảo vệ hay là có thể là dùng cái đó như là một con dao hai mặt. Thành phố Florida nói chung và toàn nước Mỹ cũng đang suy nghĩ đến để làm cách nào đó mà giảm bớt đi những cái vụ thảm sát kinh hoàng vậy. Nhưng mà ý của Huy muốn nói chia sẻ thêm một điều đó là về cái vấn đề giáo dục con cái của mình. Những bậc làm cha làm mẹ bây giờ thì phải dạy con cái như thế nào để họ không có một cái lối sống giống như là cực đoan như những người đó. Hướng con cái mình nhìn mọi người với một cái ánh mắt nó vị tha hơn, yêu thương hơn để cái việc đó nó không có xảy ra.
Anh nói về khía cạnh giáo dục, thế còn anh Hùng, anh nhìn về cái khía cạnh ảnh hưởng của xã hội như thế nào? Nhiều khi mình dạy con cái mình như thế nhưng mà ra xã hội với đầy rẫy những cái điều kiện dễ dàng xảy ra bạo lực.
Chị đặt câu hỏi rất là hay. Cái vấn đề mà an ninh cho quốc gia thì ai cũng phải lo lắng, nhưng mà cái mà em muốn nói là Florida mình đã đang còn muốn ra cái luật ra là ai cũng có thể cầm súng để bảo vệ bản thân họ, nhưng cũng như anh Huy đã nói thì nó vẫn là như con dao hai lưỡi. Nếu mình biết điều khiển súng thì không sao, mình là người tỉnh táo thì không sao. Nhưng mà nếu mà mình là người cực đoan, chẳng hạn như gia đình có stress, cãi lộn với vợ hay là cái gì, nhiều khi mình cũng khùng khùng, mình ra mình làm những chuyện gì đó rất là nguy hiểm cho cộng đồng. Cho nên em nghĩ cái đó rất là quan trọng, không có nên pass cái lo là để cho mọi người có thể tự cầm súng đi, muốn đi đâu đi, rất là nguy hiểm.
Thế là anh nói tới cái vấn đề là sử dụng súng bừa bãi đó. Có nhiều người cũng có cùng quan điểm với anh, tức là cái chuyện mà xảy ra thảm sát như vậy đó là do thiếu kiểm soát súng ống. Nhưng mà cũng có ý kiến ngược lại cho rằng là nếu như cho người ta quyền mỗi người có một cái súng riêng để tự vệ thì đã không xảy ra những vụ thảm sát như thế. Tại vì khi mà những cái kẻ chủ mưu vừa ra tay là đã có những người khác có thể ngăn chặn lại được, tại vì họ cũng có vũ khí để phòng thân chứ không phải là chịu trận. Thì giữa hai cái luồng ý kiến như vậy, thế anh Tân thấy thế nào ạ?
Thứ nhất đó là cái chuyện mà thiện ác ở trên đời này thì chắc chắn là không bao giờ mà nó hết được. Nước Mỹ trước đây người ta đã đưa ra một cái chính sách là người dân có thể mang súng, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều được, phải đi học, phải là như thế nào đó thì mới được mua súng để được tự bảo vệ mình. Thế nhưng cái kẻ gian á, một khi mà họ đã quyết định thì bằng mọi cách này cách nọ nó cũng làm sao cho có được có vũ khí để nó giết người. Cho nên cái vấn đề mà sử dụng súng ở một cái sự việc sai đó là do cái suy nghĩ của từng cá nhân con người. Ví dụ riêng bản thân Kim Tân trước đây cũng đã từng bị cướp có súng. Sau đó cảnh sát mới nói thôi Kim Tân đi học lấy súng đi, có chuẩn bị súng trong nhà đi. Và từ đó về sau thì Kim Tân có một đời sống bình yên hơn. Cho nên mình cũng không biết là đâu là đúng đâu là sai. Nhưng mà vấn đề bây giờ cần thiết nhất là mình nên kêu gọi những cái người mà có trách nhiệm, ví dụ ngành an ninh, hãy kiểm soát kỹ lưỡng, chọn lọc cái người nào nên tăng súng hơn chăng. Và chuẩn bị những cái hàng rào lá chắn để làm sao cái bạo lực khó có thể xảy ra hơn nữa.
Dạ, anh nói là cái việc sử dụng súng đúng hay sai tùy theo cái lý trí của mỗi người. Nhưng mà nhiều khi cái người mà họ muốn sử dụng sai đó mà lại có luật pháp ngăn thì nó cũng đỡ lên phần nào. Thì cái vấn đề luật pháp nó cũng quan trọng phải không ạ? Ý kiến đúng của anh Huy thế nào anh Huy?
Khi mà cung cấp một cái vấn đề súng ở đây cho người dân á, thì có thể là giống như nó quá là dễ dãi đi.
trước khi mà cấp súng thì giống như có cái về thẩm định về vấn đề tâm thần người đó, để coi cái người đó có phải là cái người bình thường hay không, như là mình phải lựa chọn cái đối tượng nào mà mình để cung cấp, có cái sự chọn lọc chặt chẽ hơn thì có thể là giảm bớt được những cái sơ sót xảy ra.
Nếu mà đại trà mà ai cũng có thể xin phép mà mang súng thì em nghĩ nó rất là nổi loạn, chứ không phải là bảo vệ gì được gì đâu. Phải có luật pháp chế tài về vấn đề ai được có quyền cầm súng và giới hạn thôi. Chẳng hạn như những người chuyên môn về cái gì làm việc cho an ninh hay là bất cứ gì thì có thể cầm súng, hoặc để súng ở nhà thôi, không được đem đi vòng vòng đi bỏ trên xe muốn lúc nào cũng được. Nên hạn chế vấn đề cho phép dùng súng càng nhiều càng tốt.
Người ta nói Mỹ gì cũng hơn các nước khác, đời sống cũng hơn, văn minh, tiến bộ, nhân quyền, điều kiện sống nhiều mặt tốt hơn rất nhiều nước khác trên thế giới. Duy chỉ có vấn đề súng ống là đáng lo ngại, nhất nhì thế giới. Theo các anh ở đây thì lý do vì sao, nguyện vọng và những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Mỹ liên quan tới vấn đề kiểm soát súng ống như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của cuộc thảo luận giờ này tuần sau. Tạp chí Thanh Niên và Trà My kính chào tạm biệt quý thính giả.